Từ bi quán. Hãy chú tâm vào hơi thở của bạn trong giây lát. Hãy soi lòng mình xem có điều gì lo âu, sợ hãi, đau đớn, ganh ghét, ăn năn, chán nản, khó xử, bất an không? Nếu có, hãy để chúng trôi đi như một đám mây đen. Hãy để sự ấm áp, thân thương dành cho chính bản thân mình tràn đầy trong lòng. Vì chỉ có ta là người bạn tốt nhất của chính mình. Hãy trùm phủ tâm bạn với những tư tưởng thương yêu, tự bằng lòng phát xuất từ nội tâm. Hãy bao bọc người gần kề bên bạn với những tư tưởng thương yêu, che phủ người đó trong bình an và chúc cho người đó được hạnh phúc. Hãy trùm phủ mọi người chung quanh với những tư tưởng thương yêu. Hãy để cảm giác bình an đến với mọi người nơi đây, và hãy tự coi mình là bạn tốt của mọi người. Hãy nghĩ tới cha mẹ, dầu cho họ còn tại thế hay đã mất, bao bọc họ với tình thương, phủ đầy bình an lên họ và biết ơn tất cả những gì họ đã làm cho bạn. Hãy là người bạn tốt của họ. Hãy nghĩ đến những người gần gũi, thân thiết nhất của bạn. Hãy yêu thương họ, trao tặng cho họ món quà của sự bình an mà không trông đợi một sự đáp trả nào. Hãy nghĩ đến các bạn bè. Hãy mở lòng ra với họ, để cho họ thấy tình bạn của ta, sự quan tâm, tình thương của ta. Tất cả ta dành tặng cho họ mà không mong đợi một sự đáp trả nào. Hãy nghĩ đến hàng xóm láng giềng của ta, bạn đồng nghiệp, những người ta gặp ngoài đường, ở phố chợ. Hãy đối xử với họ như bạn bè. Hãy để họ đến với bạn mà không nghi ngại gì. Hãy chỉ cho họ biết yêu thương. Hãy nghĩ đến những kẻ ta không thích hay người đã có tranh cãi với ta, người làm khó ta, những người ta không coi là bạn. Hãy nghĩ đến họ với sự biết ơn, như thể họ là vị thầy đã dạy cho ta biết về chính những hành động của mình. Hãy trải lòng đến họ, vì chính họ cũng có những khổ đau riêng. Hãy tha thứ và lãng quên. Hãy làm bạn với họ. Hãy nghĩ đến những kẻ bất hạnh hơn ta, bệnh nhân trong bệnh viện, kẻ tù tội, trẻ bơ vơ trong các cô nhi viện, hay ở các xứ sở có chiến tranh, kẻ đói khát, tàn tật, mù lòa, cô đơn, vô gia cư, những kẻ khó nghe được pháp. Hãy mở rộng lòng ra với họ. Hãy làm bạn với họ, chỉ cho họ biết yêu thương, cầu mong cho họ được hạnh phúc. Hãy trở về với bạn, cảm thấy an lạc từ bên trong, vì ta có những ý nghĩ thiện, hạnh phúc đến từ lòng thương yêu và hỷ lạc đến từ sự bố thí. Hãy nhận biết những tình cảm này, hãy kinh nghiệm sự ấm áp chúng tạo ra trong ta, chung quanh ta. Hãy cầu mong mọi người được hạnh phúc. Phần lớn chúng ta đều nghe danh hiệu Ma Dương, đều biết đến Ma Dương bằng cách này hay cách khác. Nó chính là sự cám dỗ. Nó cám dỗ chúng ta vào các con đường tội lỗi. Ma Dương đến khi Đức Phật ngồi dưới cây Bồ Đề tĩnh tâm tìm sự giải thoát. Rõ ràng, Ma Dương không phải là hình ảnh của lũ quỷ với lửa đỏ tuôn tràn ra hai lỗ tai, lôi kéo ta xuống địa ngục. Ma Dương là sự cám dỗ đang ngự trong lòng ta. Nếu Ma Dương có thể đến quấy rầy Đức Phật trước khi Ngài chứng đắc Niết Bàn, giấy khởi cám dỗ trong lòng Ngài, thì kể gì đến chúng ta? Điều khác biệt là Phật nhận biết đó là Ma Dương, sự cám dỗ. Ngài biết trong khi chúng ta thì không. Chúng ta lý giải và biện hộ cho nó. Tôi đã nhìn thấy những dòng chữ dán trên một chiếc xe hơi như sau: cái gì đem lại cho ta sự thoải mái, cái đó đúng. Nhưng có bao nhiêu điều, bao nhiêu thứ đem lại khoái lạc cho ta mà hoàn toàn sai. Có người còn coi việc sát hại người khác là niềm vui. Sự cám dỗ trong lòng ta là ô trượt của chính chúng ta. Chúng ẩn nấp ở đó để sẵn sàng tạo ra thêm tội lỗi. Vì chúng ta không thích thú nhận rằng tâm thân ta ô uế cần được tẩy sạch, ta tìm đủ mọi lý lẽ để biện hộ cho các hành động của mình. Tôi cũng có quyền được hưởng thụ chứ. Đó là điều tôi ước muốn, nên hẳn là tôi rất cần. Sự cám dỗ có thể nói là luôn có mặt trong ta. Nhưng vì không nhận ra nó, ta luôn ở trong tình thế bối rối, khó xử. Ta luôn bị nó lôi kéo vào thứ này, thứ kia. Thí dụ ngay bây giờ, ta biết tốt hơn hết là ngồi đây nghe pháp, nhưng Cám Dỗ bảo giấc ngủ cũng tốt vậy. Nếu không có người chung quanh, chắc là ta đã trèo lên giường ngủ rồi. Ma Dương luôn kề cạnh bên ta. Nó kêu gọi ta làm những gì mang lại sự thoải mái, khoái lạc, mà không nhận ra rằng tất cả các khoái lạc do ngũ dục mang đến chỉ tạm thời, không thật có. Đức Phật dạy rằng có năm trạng thái tình cảm là kẻ thù của mọi người, năm chướng ngại hay năm triền cái. Tất cả chúng ta đều có, tất cả chúng ta đều bị chúng cám dỗ. Hai trạng thái đầu là tồi tệ nhất, đem đến những hậu quả trầm trọng nhất. Kẻ thù đầu tiên là ái dục hay tham, là kẻ thù khó nhận diện nhất vì nó được chấp nhận rộng rãi trong xã hội. Tất cả các mục quảng cáo, trên truyền hình, trong các cửa hiệu, các cửa kính đều nhắm vào việc khơi dậy lòng ham muốn trong ta. Thật vậy, con người càng thỏa mãn được các ham muốn có xe to, nhà mới, quần áo đẹp, họ càng được xem là thành công trong xã hội. Vì việc thỏa mãn các ham muốn đem lại những sung sướng nhất thời, nó làm ta lầm tưởng nó là điều tốt. Điều gì đem lại cho ta sự thoải mái, điều đó hẳn là đúng. Nó có hào quang giả tạo của nó. Không ai trách được người luôn cố gắng để thỏa mãn các ham muốn của họ. Chính chúng ta còn chưa biết mình đang làm gì. Thật kỳ lạ khi con người hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Với kẻ thù thứ hai, sân hận, thì trái ngược lại. Nó luôn bị trách móc. Nó không mang lại lạc thú gì. Mọi người đều chối bỏ nó. Tuy rằng đôi khi chúng ta cũng tìm cách biện hộ cho nó. Tôi tức giận vì cô đó, anh kia. Họ làm những chuyện đáng giận quá. Nhưng sân không được xã hội chấp nhận. Vì sân không mang lại sự thoải mái, do đó sân không tạo ra ảo giác nó là điều tốt. Sân hận, ghét bỏ, oán giận, sợ hãi, bức rứt, thấy đều là phiền não. Và người có tánh hay giận dữ thường bị kẻ khác phiền trách. Lòng ái dục khi được thỏa mãn ít nhiều gì cũng mang đến cho ta sung sướng, khoái lạc. Do vậy, nó cũng là kẻ thù đáng ghê sợ như sân hận. Chúng chỉ là hai mặt của một đồng tiền. Có thứ này thì phải có thứ kia đi kèm theo. Dục vọng dấy khởi, những ham muốn thường khó thỏa mãn được. Chúng ta không thể có tất cả những gì ta muốn. Càng có nhiều ham muốn, càng dễ bị thất vọng. Từ đó, người ta trở nên sân hận vì không thể có được điều mình ước muốn. Không ai lúc nào cũng có thể thỏa mãn hết tất cả các ước muốn của mình. Điều đó thật là không tưởng. Ái dục và sân là hai kẻ thù gây nhiều khốn khó cho chúng ta trong đời sống hàng ngày, cũng như gây nhiều trở ngại cho việc tu thiền của ta. Nếu có ai đó tự hỏi, mà tôi chắc là có rất nhiều, tại sao họ thường gặp trở ngại khi tu thiền, nhất là với người mới tu tập, thì đây là những lý do. Dục vọng là kẻ nói, tôi thích ngồi thoải mái hơn. Dục vọng là kẻ nói, tôi muốn đi ngủ. Dục vọng là kẻ nói, tôi muốn chuyện giảng. Tôi thích đi dạo một chút, nóng quá, tôi phải đi tắm. Đói quá, tôi cần ăn một thứ gì đó. Khát quá, tôi phải uống gì đó. Tôi khó chịu quá, làm sao ngồi thiền được? Đó là tiếng nói của dục vọng, lúc nào cũng đòi hỏi thứ này, thứ nọ. Ái dục sẽ ngưng đòi hỏi khi kinh nghiệm thiền định mang lại cho ta nhiều thích thú hơn sự thỏa mãn các dục vọng. Khi thiền định mang đến hạnh phúc, an lạc, lúc đó các dục vọng sẽ biến mất khi ta ngồi thiền. Không phải là mãi mãi, mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn đó. Vì khi sinh ra, chúng ta đã có các giác quan, nên ta muốn nuôi dưỡng chúng, giống như ta muốn nuôi dưỡng thân. Nếu không, ta sẽ bệnh. Trước khi các nhà phi hành đầu tiên được gửi lên phi thuyền, một trong những phương pháp được dùng để huấn luyện họ ở Mỹ là một căn phòng không có sức hút, nên không có xúc chạm. Phòng cách âm và không có gì để nhìn, mọi thứ đều có màu xám. Những món đồ ăn vô vị được chuyển tới bằng những ống dẫn. Họ được dặn là khi nào không chịu đựng nổi nữa, họ có thể rung chuông ra hiệu. Hình như người chịu đựng được lâu nhất là 8 tiếng. Thực phẩm sẽ ngon hơn nếu có sự kích thích của các giác quan. Ta đã quen như thế. Sự quen thuộc bám víu này tạo cho ta cái ảo giác rằng đây là điều tối hệ trọng, đây là hướng ta phải theo. Nhìn cảnh đẹp, nghe những âm thanh dễ chịu, nếm mùi vị ngon, ngửi mùi thơm, những xúc chạm mang đến sự dễ chịu và nghĩ đến những điều làm ta thích thú. Một cách sống như thế và tất cả những người chưa được nghe pháp, không tu tập thiền đều vướng phải, không thể mang đến thành công. Đó là châu báu của kẻ dại khờ. Nó nhấp nháy sáng, nhưng nó chẳng có giá trị gì vì nó quá ngắn ngủi. Hãy tưởng tượng bạn được ăn một buổi thật ngon, bạn tấm tắc: ngon, thật là ngon. Một người bạn nói: nếu ngon vậy, xin mời bạn cứ tiếp tục ăn, bạn có thể ở đây ăn đến sáng hôm sau. Lúc đó, cái ngon thành khổ thân, khổ tâm. Một bữa ăn dù ngon mấy, chỉ có thể thưởng thức trong 20 hay 25 phút là cùng. Cũng vậy, vào một ngày nóng nực, bạn muốn được tắm mát. Khi được tắm, bạn thích thú nói: tuyệt quá, tôi thấy mát mẻ, dễ chịu làm sao. Lúc đó, người bạn lại nói: nếu thế, sao bạn không ở trong đó thêm 5 hay 6 tiếng nữa? Nếu làm thế thì hành xác còn gì? Không ai muốn làm thế. 10 phút, 15 phút tắm là cùng. Đối với tất cả mọi ham muốn khác cũng thế. Sự thích thú sẽ biến mất khi nó được kéo dài ra. Nó biến thành cực hình. Vậy mà tất cả chúng sanh đều chạy đuổi theo các lạc thú ngắn ngủi đó. Người ta tìm lạc thú trong rượu, nhưng khi say rượu, làm sao còn có được cảm giác vui thú nào? Tất cả những hạnh phúc con người tìm kiếm qua thỏa mãn các giác quan của mình đều dẫn đến sự thất bại. Các cảm thọ chỉ là sự biểu lộ cụ thể của các giác quan như tai, mắt, mũi, lưỡi, thân. Không có gì đặc biệt về chúng, không có gì tội lỗi hay không tội lỗi. Các cảm thọ không tạo ra nghiệp tốt hay xấu. Nghiệp xấu được tạo ra bên trong ta khi tâm ta muốn duy trì hoặc tìm lại các cảm giác khoái lạc. Có người tìm các cảm giác khoái lạc qua các hành động như uống rượu, hành hung người khác, hút sách, tình dục. Đây là những khoái cảm thấp hèn, tội lỗi. Kẻ khác lại tìm cảm giác thích thú trong việc ngắm hoa, nhìn mặt trời lặn, nghe âm nhạc. Đây cũng là lạc thọ, nhưng cao thượng hơn. Khổ đau dấy khởi khi ta muốn chiếm hữu, giữ chặt, hưởng thụ các cảm giác khoái lạc đó mãi. Khi nhìn thấy một bông hoa đẹp, ta thường muốn ngắt hái cho riêng mình. Sao không để chúng đó cho mọi người ngắm nhìn? Không, tôi muốn chiếm hữu tất cả những gì đẹp đẽ. Khi con người biết sống thanh cao hơn, các cách hưởng thụ cũng sẽ cao đẹp hơn. Một cảm giác hưởng thụ có thể rất bình thường, nhưng nó trở nên nguy hiểm khi đi đôi với lòng ham muốn. Sự ham muốn, lòng khao khát mang đến phiền não vì lòng ham muốn không bao giờ có thể được thỏa mãn. Chúng ta luôn cảm thấy thiếu thốn, lúc nào cũng có cái đẹp hơn để nhìn, nhiều điều hay hơn để nghe, để xúc chạm. lúc nào cũng có một cái gì khác để ta chạy đuổi theo. Điều này khiến ta trở nên trộn rộn, bứt rứt, vì ta chẳng bao giờ được hoàn toàn thỏa mãn. Khi trong lòng ta không được an bình, ta đổ lỗi cho hoàn cảnh quanh ta. Ta nghĩ phải có một cái gì đó tuyệt diệu hơn cần được khám phá. Vì thế, ta đi khắp thế giới để tìm kiếm. Một việc chẳng khó khăn gì hiện nay, chỉ cần cái vé máy bay. Người ta đi đó, đi đây để tìm kiếm những xúc cảm mới, cảnh vật mới, kinh nghiệm mới. Thu thập kinh nghiệm đã trở nên một phong trào. Nhưng rồi ta cũng không vừa lòng, vì kinh nghiệm nhanh chóng qua đi. Không có kinh nghiệm gì còn ở lại. Tất cả đã qua, tất cả đã thành ký ức, không có gì có thể được lưu giữ. Sưu tầm tem thư có lẽ còn ích lợi hơn là lưu trữ kinh nghiệm. Ái dục đã được Đức Phật ví như mắc nợ. Nếu bạn mua nhà, bạn vay tiền ngân hàng, mỗi tháng bạn phải đến đó để trả tiền vay và tiền lãi. Nhưng với nợ nhà, dần dần ta còn trả hết. Chứ với dục vọng, không có chuyện sẽ dứt nợ. Dục vọng dấy lên tiếp, tiếp nhau, chẳng bao giờ dứt. Ta luôn đói, luôn khát, ta luôn muốn được nhìn, nghe, nếm, xúc chạm thêm lần nữa. Đức Phật cũng ví nó với một người lữ hành không phương hướng. Anh ta đói khát, nhìn thấy trước mặt là một ngôi làng, mừng rỡ, anh thầm nghĩ, à, kìa có ngôi làng để ta xin đồ ăn thức uống. Nhưng khi đến nơi, đó chỉ là một ngôi làng hoang vắng. Anh lại tiếp tục tìm kiếm, lại một ngôi làng bỏ phế nữa. Lòng hy vọng và ước đoán về việc thỏa mãn các dục vọng làm dục vọng thêm hấp dẫn. Nhưng khi đã thỏa mãn, tất cả đã qua đi, ham muốn khác lại dấy khởi lên. Đức Phật cũng so sánh dục vọng như một cái hồ với nhiều màu sắc được trộn vào đó. Lòng khao khát dục vọng hiện ra dưới nhiều dạng, bao trùm cả tâm trí sáng suốt của ta. Đó là nỗi khổ của ta. Ta bị cuốn hút bởi lòng ham muốn và không còn thấy gì khác có thể quan trọng hơn. Ta chỉ thấy có sự ham muốn và cơ hội để thỏa mãn nó. Ta tự đánh mất mình. Đức Phật đã cho ta rất nhiều ẩn dụ về lòng tham dục. Nhưng ẩn dụ quan trọng nhất trước tiên là phải hiểu rằng dục vọng là kẻ thù có thể đánh quỵ ta, tạo ra nỗi sợ hãi không đạt được điều mình mong muốn. Lòng ganh ghét đối với người đạt được điều mình mong muốn, ghen ghét, ganh tị và những trạng thái tâm hồn bất ổn, đau khổ mà ta có thể có nếu như không có lòng muốn cái người khác có. Ta phải hiểu đó là nguồn gốc của bao phiền não của con người. Mong muốn được có cảm giác dễ chịu, thích thú, mong muốn được thỏa mãn, nhưng thường ta không đạt được chúng. Hay nếu có được cũng chẳng bao giờ có thể giữ chúng mãi. Buông bỏ ham muốn có nghĩa là buông bỏ thất vọng. Nhưng điều đó không thể thực hiện chóng vánh bằng lời nói hay suy nghĩ suông. Đó là một quá trình huân tập lâu dài. Bước đầu tiên là phải biết ngồi trong tư thế không được thoải mái. Không được nghiêng ngửa đổi thế ngồi để cho bớt khó chịu. Không thể trốn tránh sự đau khổ. Không thể thoát khỏi đau khổ bằng cách ấy. Chỉ có một cách duy nhất là buông bỏ ham muốn, phải hoàn toàn dứt bỏ chúng. Sự khó chịu trong tư thế ngồi thiền là cơ hội để ta kiểm soát các dục vọng của mình. Nếu ta không tìm hiểu chúng từ tư thế này, ta sẽ khó có thể biết về chúng bằng cách nào khác. Không thể học ở trường học, giảng đường, cũng không ai dạy ta về chúng ở gia đình. Ở đó, ai cũng đang tìm mọi cách để được sung sướng, thoải mái. Nếu bạn có thể ngồi thoải mái, đó cũng là điều tốt. Nhưng nếu bạn ngồi một cách khổ sở, điều đó cũng không xấu. Tụ trung là bạn đang có cơ hội để tu tập ngay ở nơi chân, hay lưng, hay bất cứ nơi nào. Ước muốn được thoải mái và xoay trở để đạt được điều này chính là việc mà mọi người đang làm ở khắp mọi nơi, và họ phải mất khá nhiều thời gian, tiền bạc cho điều đó. Đó là lý do tại sao người ta làm tăng ca, đi du lịch, tìm kiếm các thú giải trí, cũng là để thoát ra khỏi sự đau khổ, phiền não. Nhưng đó là điều vô ích. Tại sao ta đi tìm những cái vô ích? Vì một khi ta vừa thoát ra khỏi các phiền não, bực bội này, thì lập tức phiền não, bực bội khác lại dấy lên. khi một thú tiêu khiển vừa dứt, sự chán nản, buồn bã lại đến. Chân mặt vừa dễ chịu, vì bạn vừa chuyển thế ngồi, thì chân trái lại đau nhức. Thật là dại khờ để chạy theo những điều vô ích đó. Tốt hơn là nên làm theo Pháp. Pháp đã được chứng nghiệm là sự thật. Đức Phật đã chứng nghiệm điều đó. Và tất cả những người giác ngộ sau Ngài cũng đã chứng nghiệm điều đó. Buổi chiều, khi bao tử bạn kêu đói, tâm liền khởi nghĩ, không biết có nên bỏ ăn buổi tối không? Hoặc tâm đã lăng xăng chạy nghĩ đến nhà bếp với những món bạn có thể làm, đó là dục vọng. Nếu tâm đang cố gắng chống cự lại sự cám dỗ, thì bạn đã bị dục vọng lôi cuốn. Nhưng nếu bạn có thể nhìn vào sự đòi hỏi vừa dấy lên, mỉm cười và nói, đấy đúng là cám dỗ của ma dương, thì bạn đã thấy được Pháp. Không cần phải nghe nhiều, đọc nhiều về ma dương, chỉ cần nhận biết nó khi nó xuất hiện, vì nó không có nơi nào khác để hoạt động trừ ngay trong chính mỗi chúng ta. Nó rất sung sướng được ngự trị trong ấy, vì chúng ta luôn phục tùng theo nó. Một trong những điều mà Đức Phật khuyên răng nhằm chế ngự sự tham dục là tiết độ trong ăn uống. Và đó là lý do tại sao có giới luật không ăn sau 12 giờ trưa. Tiết độ ăn uống không có nghĩa là không ăn uống gì, mà chỉ ăn để đủ giữ sức khỏe cho cơ thể. Nhưng sự ham muốn này rất dễ được thỏa mãn, vì thế nó liên tục dấy khởi. Đối với một số người, có khi 4, 5 hay 6 lần ăn trong một ngày. Nếu chúng ta có khả năng chống lại được một ham muốn, chúng ta sẽ có khả năng để chống lại những ham muốn khác. Vì thế, để bắt đầu, ta nên chọn sự ham muốn mà ta dễ dàng chịu thua và nó luôn dấy khởi, đó là tiết chế sự ăn uống. Một thứ thuốc giải độc khác để chữa trị dục vọng mà Đức Phật khuyên ta nên theo là nhìn sự vật từng phần hơn là tổng thể. Có lẽ ta chẳng lạ gì với chuyện nhìn cơ thể với 32 phần. Trong thân thể này, từ gót chân trở lên, từ đỉnh đầu trở xuống, đều được bao bọc bởi đẩy da hôi thối. Trong cơ thể này có tóc trên đầu, lông trong người, móng tay, răng, da, thịt, gân, xương, tủy xương, thận, tim, gan, màng mạc, tỳ tạng, phổi, ruột già, ruột non, cổ họng, phân, mật, đờm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, chất nhờn trên da, nước miếng, đờm dãi, dung dịch ở các khớp, nước tiểu và óc. Nếu bạn có lòng ưa thích một người nào đó, thay vì nhìn vẻ đẹp bên ngoài của họ, hãy nhớ đấy chỉ là lớp giấy gói quà, màu sắc bên ngoài. Bên trong con người đó có bao nhiêu phần nhỏ khác? 32 phần của cơ thể, với tóc trên đầu, lông trong người, móng tay, răng, da, thịt, vân vân. Vì thế, thay vì nhìn vẻ ngoài đẹp đẽ, chỉ nên nhìn răng. Có câu chuyện về một tăng sĩ, có lẽ là một vị A-la-hán cùng thời với Đức Phật. Có một đôi vợ chồng cãi nhau rất dữ dội, và sau đó, người vợ không còn muốn ở với chồng mình nữa. Cô mặc tất cả những quần áo đẹp nhất, đeo các vàng bạc, nữ trang quý giá nhất khi bỏ trốn đi, vì cô muốn đem theo tất cả của cải. Người chồng rượt đuổi theo, nhưng không bắt kịp, có lẽ vì người vợ đã bỏ đi sớm hơn anh ta tưởng. Khi người đàn ông chạy trên đường tìm kiếm vợ, anh ta gặp vị sư này. Anh liền đến để hỏi nhà sư có gặp một người đàn bà tóc đen, đẹp đẽ, mặc một chiếc sari đỏ, với rất nhiều trang sức quý giá chạy trên đường không? Nhà sư trả lời, tôi không trông thấy người đàn bà nào, chỉ thấy một hàm răng chạy qua thôi. Có lẽ nhìn được như nhà sư hơi khó cho chúng ta, nhưng câu chuyện đã nói lên được điều Đức Phật muốn răn dạy chúng ta. Đừng nhìn toàn bộ thì có ai sẽ yêu đương nổi một hàm răng? Ai đam mê nổi một bao tử? Thí dụ như khi ta khởi lòng ham muốn một chiếc xe đắt tiền, nếu ta chỉ nhìn dáng vẻ bên ngoài của nó, màu sắc của nó, ta dễ bị sa ngã phải mua chiếc xe ấy, để rồi phải trả nợ trong vòng 20 năm. Nhưng nếu ta nhận ra rằng chiếc xe ấy cũng chỉ được tạo ra bởi tay lái, bàn đạp ga, bộ máy, ống lọc không khí, với bao nhiêu là bù lon con tán trong đó, thì chắc ta không đến nỗi mê đắm chiếc xe đó vì mỗi bộ phận rời rạc đó, cũng như không thể mê đắm một người nào đó vì từng bộ phận của họ. Đối với người dễ bám theo các vẻ đẹp bên ngoài, có lẽ cần thiền quán về các bộ phận của chính thân mình. Chúng ta cũng được làm bởi 32 bộ phận đó, không ai khác ai. Nếu bỏ lớp da bọc ngoài, tất cả mọi người đều giống nhau. Liều thuốc giải độc cho cả năm chướng ngại, năm kẻ thù của ta là có bạn tốt và nói điều tốt. Có được những người bạn mà ta có thể trao đổi về phương cách để áp dụng pháp Phật vào đời sống thường ngày, chứ không phải loại bạn để nói về thời tiết, chính trị, đàm tiếu về người khác. Thiện tri thức rất quan trọng trong cuộc đời ta. Khi Ananda, người em bà con của Đức Phật và là thị giả của Ngài, nói: Bạch Thế Tôn, có được một người bạn tốt là có được nửa cuộc đời thánh thiện. Phật bảo: Không phải thế Anan, một người bạn tốt là cả cuộc đời thánh thiện. Không có gì có thể thay thế một người bạn tinh thần. Đó là người quan trọng nhất trong đời bạn, người nhắc nhở ta đi trên đường chánh đạo. Vấn đề là phải nhập tâm. Khi ta nhớ những điều này, ta có thể làm được. Nhưng nhiều lúc ta quên. Những cuộc đàm đạo hữu ích với thiện tri thức giúp chúng ta luôn soi lại lòng mình và nhận ra rằng phần lớn vấn đề của chúng ta xuất phát từ lòng ham muốn, từ dục vọng của chúng ta. Ta không muốn ăn các chất độc hại. Ta không muốn cơ thể ta chứa đầy những thứ độc hại. Cũng thế, ta không nên bỏ đầy tâm trí ta với các chuyện nhảm nhí, độc hại. Tâm ta chỉ nên chứa những chuyện về pháp, chuyện tốt, những câu chuyện làm ta phấn khởi, giúp đỡ ta, xoa dịu ta, làm ta an lạc, chữa lành cho ta. Và quan trọng nhất là giúp ta thấy được con đường để thoát ra khỏi những vấn đề làm khổ não tất cả chúng sanh. Nếu chúng ta may mắn có được những người thiện tri thức ở quanh ta, thì cách bày tỏ lòng biết ơn tốt nhất là trở thành một thiện tri thức đối với người khác. Là bạn tốt giống như phản ứng dây chuyền. Bạn không nên chỉ đi tìm bạn tốt, chính bạn cũng nên là bạn tốt.